Đế Bá, chương 3523. Một trận chiến khiến mọi người run rẩy. Gocchuyenaudio.com. Tuy rằng gió vẫn thổi nhẹ, đại địa Sơn Hà vẫn còn thế, nhưng lúc này bầu không khí ở Kim Tiễn Lạc Địa đã khác hẳn, toàn bộ Kim Tiễn Lạc Địa trở nên cực kỳ yên tĩnh. Không ai dám thở mạnh, tất cả mọi người đều nín thở. Lúc này, ở Kim Tiễn Lạc Địa ngay cả tiếng kim rơi cũng có thể nghe rõ mồn một. Trước đấy Mộc Thiếu Thần hiển hách biết mấy, là truyền nhân Mộc gia, nắm giữ vô số bảo vật, sau lưng còn có quái vật khổng lồ chống lưng. Quan trọng hơn là hắn có thiên phú tuyệt thế vô song, có vô số đạo thống muốn cầu cạnh hắn. Có thể nói từ khi xuống vạn thống giới, Mộc Thiếu Thần muốn gió có gió, muốn mưa có mưa. Đừng nói là chân thần đăng thiên mà ngay cả chân thần bất hủ cũng chấp nhận ra mặt cho hắn, làm chỗ dựa cho hắn. Vậy nên chỉ trong thời gian ngắn mà danh tiếng của Mộc Thiếu Thần hơn xa tất cả mọi người, khiến cho mọi người vừa nghe đã biến sắc. Nào ai dám không gọi hắn là Mộc Thiếu Chủ chứ? Thế nhưng hôm nay hung nhân Lý Thất Dạ vừa ra tay thì tất cả mọi thứ đều tan thành mây khói. Mộc gia thì làm sao, Mộc Thiếu Thần thì làm sao, được đông đảo đạo thống vạn thống giới ủng hộ thì làm sao, thiên tài tuyệt thế thì làm sao, thủ đoạn vô địch thì làm sao. Khi tất cả những thứ đó gặp phải hung nhân Lý Thất Dạ thì đều biến thành cho bụi, tất cả mọi thứ đều không đủ thành đạo. Ngay cả nhân vật như Vân Độ Ưng Thần, dù cho là bất hủ thì cuối cùng cũng biến thành cho bụi mà thôi, thậm chí ngay cả cho cốt cũng không còn, giống như xưa nay chưa từng xuất hiện trên thế gian này vậy. Hắn là bất hủ nha, đã từng quét ngang vạn thống giới, đã từng không ai địch nổi. Cho dù không thể so sánh với đệ nhất cường giả vạn thống giới Long Tượng Võ Thần thế nhưng, dõi mắt khắp vạn thống giới, có mấy ai có thể đánh lại hắn. Tuy nhiên, hôm nay hung nhân Lý Thất Dạ vừa ra tay thì tất cả đều trở thành mây khói, tất cả đều biến thành cho bụi. Chỉ trong thời gian ngắn, tất cả đều biến mất, nhất thời, mọi người hai mặt nhìn nhau. Những cường giả, lão tổ đứng theo phe Mộc Thiếu Thần thì tái mặt, thậm chí có người hai chân mềm nhũn, đặt mông ngồi xuống đất, mồ hôi lạnh chảy khắp mình mẩy, ngay cả can đảm nói chuyện cũng không có. Mộc Thiếu Thần cuối cùng cũng bị giết, ta đã nói rồi mà, xem hắn còn có thể uy phong tới khi nào. Lâu sau, có thiên tài trẻ tuổi hưng phấn. Đúng vậy, hừ, họ Mộc cũng quá xem thường vạn thống giới chúng ta, lần này để hắn biết vạn thống giới chúng ta vô địch như thế nào. Này thì hung hăng này, bây giờ chết không có chỗ chôn. Nhất là những người ái mộ mấy cô gái như Vân Độ công chúa. Nhìn thấy Mộc Thiếu Thần chết, bọn họ hài lòng hơn bất kỳ ai. Mộc Thiếu Thần chết rồi thì bọn họ sẽ giảm bớt tình địch mạnh mẽ nhất, tương lai bọn họ sẽ có cơ hội ôm mỹ nhân về nhà. Đây mới là thiên tài lợi hại nhất vạn thống giới chúng ta, là tồn tại vô địch nhất. Tam công tử gì chứ, đao kiếm song tuyệt gì chứ, so với Lý Thất Dạ thì bọn họ không đáng nhắc tới. Cũng có người lấy Lý Thất Dạ làm kiêu ngạo, nói rằng, ngày sau đối mặt với thiên tài đế thống giới, tiên thống giới thì Lý Thất Dạ cũng có thể nghiền ép bọn họ. Hừ, tương lai Lý Thất Dạ chắc chắn sẽ là thiên tài tuyệt thế như Cao Dương, cho dù cùng thời đại còn có những thủy tổ khác thì hắn cũng có thể chấn áp bọn họ. Như Cao Dương sao, xem ra Lý Thất Dạ thật sự có cơ hội đó, ngay cả lão tổ đạo thống cũng thì. Gocchuyenaudio.com, thào, thủy tổ Cao Dương là một cách gọi rất hiếm. Bình thường mọi người sẽ tôn xưng ai đó là thủy tổ của cái gì đó. Thế nhưng Cao Dương chính là Cao Dương, mọi người tôn xưng hắn là Cao Dương mà không phải như những thủy tổ khác được tôn xưng là thủy tổ của cái gì đó. Thủy tổ Cao Dương từng là một vị thủy tổ kinh diễm không ai sánh bằng. Một thời đại rất ít khi xuất hiện hai thủy tổ, thậm chí có một vài thời đại còn chẳng xuất hiện thủy tổ. Thế nhưng thời đại của Cao Dương thì không phải chỉ có một mình hắn là thủy tổ. Thủy tổ của Vân Độ Đạo Thống là thủy tổ cùng thời đại với Cao Dương. Tuy nhiên, dù cùng là thủy tổ, nhưng đồn rằng ở thời đại đó Vân Độ thủy tổ bị Cao Dương chấn áp. Không phải vì Vân Độ thủy tổ không đủ mạnh, mà bởi vì Cao Dương quá kinh diễm. Chính vì vậy, thủy tổ Cao Dương mới được hậu nhân cho rằng là một trong những thủy tổ huy hoàng nhất. Bây giờ có người so sánh Lý Thất Dạ với Cao Dương, có thể thấy lúc này vạn thống giới có rất nhiều người coi trọng Lý Thất Dạ. Nhất thời, vô số người xem Lý Thất Dạ là kiêu hãnh của vạn thống giới. Hừ, đế thống giới thì có gì đặc biệt, như họ Mộc chỉ ỷ vào Mộc gia mạnh mẽ thôi. Nếu như hắn thật sự lợi hại như vậy thì đã trở thành chân đế lâu rồi, chứ không phải chỉ là chuẩn chân đế mà thôi. So với đệ nhất thiên tài vạn thống giới Lý Thất Dạ của chúng ta thì họ Mộc không đáng nhắc tới. Chỉ trong thời gian ngắn, có vô số tu sĩ bắt đầu sùng bái Lý Thất Dạ. Nhất là những thiên tài trẻ tuổi coi Mộc Thiếu Thần là tình địch. Nhìn thấy Lý Thất Dạ giết Mộc Thiếu Thần, thay mình xả giận, bọn họ lập tức ủng hộ Lý Thất Dạ ngay. Cũng không thể trách tu sĩ vạn thống giới xu lợi như vậy. thế giới tu sĩ trước nay luôn nhược nhục cường thực, tôn sùng cường giả. Chỉ cần ngươi đủ mạnh thì cho dù ngươi có là kẻ tội ác tày trời đi chăng nữa thì cũng sẽ có người sùng bái ngươi. Đệ nhất thiên tài, nghe vậy, Lý Thất Giả cười nhạt nói rằng, đệ nhất thiên tài nghe quá tục, ta càng thích cách gọi đệ nhất hung nhân hơn. Đệ nhất hung nhân, danh hiệu này rất hay, rất bá đạo. Không ít người hùa theo Lý Thất Giả, chỉ trong thời gian ngắn, không ít tu sĩ trở thành phe não tàn của Lý Thất Giả, sùng bái Lý Thất Giả. Về việc này, Lý Thất Giả giữ thái độ thờ ơ. Hắn cười nhạt, ánh mắt nhìn bốn phía, nói chậm. Còn có ai muốn thảo phạt ta nữa không? Nhân lúc ta còn ở đây thì còn có cơ hội thảo phạt ta, nếu như ta rời khỏi thì sẽ không còn cơ hội thảo phạt ta nữa đâu. Lý Thất Giả vừa nói xong thì tất cả mọi người đang có mặt ở đây nhìn nhau. Lúc này không ai dám nói gì cả, ngay cả những đạo thống vừa rồi ủng hộ Mộc Thiếu Thần cũng không dám lên tiếng. Lúc này, những đạo thống ủng hộ Mộc Thiếu Thần không chỉ không dám lên tiếng mà bọn họ còn sợ hãi nữa, thậm chí có người sợ tới mức đặt mông ngồi lên đất. Cách chương.